quân đội Việt Nam sẽ tinh gọn hoạt động kinh tế. Bộ Quốc phòng Việt Nam dự tính sẽ thu gọn các doanh nghiệp quân đội hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước xuống còn 17 doanh nghiệp cho đến năm 2020. Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế được báo chí trong nước dẫn lời cho biết, quân đội Việt Nam đang chịu sức ép của công luận về những hoạt động kinh doanh của họ sau khi phần đất họ nắm giữ sát sân bay Tân Sơn Nhất được giao cho nhà đầu tư mở Sơn Gôn trong khi sân bay đang chịu cảnh quá tải. Nhiều ý kiến phản đối quân đội làm kinh tế cho rằng quân đội chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ đất nước. Mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 nói rằng quân đội sẵn sàng nhường lại phần đất ở Sơn Gôn để phục vụ việc mở rộng nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất nếu có yêu cầu. Phát biểu với báo chí tại cuộc họp giới thiệu về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội 6 tháng đầu năm hôm 13 tháng 7, Thiếu tướng Thắng được trang tin VN Express dẫn lời nói rằng Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ đề án thu gọn hoạt động kinh doanh của quân đội từ 88 xuống còn 17 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng sẽ giữ lại 12 doanh nghiệp cổ phần mà nhà nước nắm hơn một nửa số cổ phần, ông Thắng nói thêm. Số doanh nghiệp mà quân đội giữ lại là những doanh nghiệp quân sự quốc phòng, tức xây dựng kinh tế gắn chặt với quốc phòng. Còn số doanh nghiệp chỉ đơn thuần hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc xây dựng thì quân đội sẽ thoái vốn. Ông bác bỏ việc doanh nghiệp quân đội được ưu ái so với các doanh nghiệp khác và cho biết tình trạng quân đội cho doanh nghiệp bên ngoài thuê đất để kinh doanh sẽ bị kiểm tra, xử lý và thu hồi.
Chiếc cầu vượt biển mà báo chí Việt Nam mô tả là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á dự kiến được thông xe vào cuối tháng sau bất chấp một loạt sai sót kỹ thuật vừa được phát hiện. Quyết định này đang gây lo ngại trong công chúng về mức độ an toàn đối với người tham gia giao thông. Họ kêu gọi Bộ Giao thông Vận tải hoãn việc thông xe cho tới khi đã khắc phục được các lỗi kỹ thuật trên cầu Tân Vũ Lạch Huyện ở Hải Phòng, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Chiếc cầu cũng sẽ nối với tuyến đường cao tốc quan trọng giữa Hải Phòng và Hà Nội, cho phép xe cộ đi thẳng từ thủ đô tới đảo Cát Hải của thành phố biển. Dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện dài 15,6 km, bao gồm cả cầu và đường. Truyền thông trong nước nói đây là cây cầu dài nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhiều độc giả và người dùng mạng xã hội chỉ ra rằng cầu Penang ở Malaysia có độ dài lớn hơn. Nhiều tuần trước khi cây cầu được đưa vào vận hành, một hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã thanh tra và cho biết đã phát hiện một số sai sót kỹ thuật. VN Express trích dẫn kết quả kiểm tra cho biết nền đường cầu vẫn tiếp tục lún so với dự báo của thiết kế. Tiến độ thi công đã bị rút ngắn nhằm mục đích thông xe sớm, theo ghi nhận của VN Express. Kết quả kiểm tra của hội đồng nghiệm thu cho biết việc rút ngắn tiến độ thi công có thể khiến một số hạng mục không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến trong quá trình khai thác sẽ sớm bộc lộ các khiếm khuyết về chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm tăng chi phí cho công tác bảo trì. Công trình bắt đầu khởi công vào năm 2014 do đơn vị Sienco 4 của Bộ Giao thông Vận tải giám sát quản lý. Sau kết luận của Hội đồng nghiệm thu, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các bên liên quan làm rõ trách nhiệm của tư vấn giám sát và nhà thầu, đồng thời có giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế. Các báo trong nước như VN Economy đặt câu hỏi liệu hàng loạt sai sót ở cầu vượt biển dài nhất Việt Nam có nghiêm trọng không? Báo Tiền Phong đặt nghi vấn về trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải trước những sai sót này. Và báo Dân Trí nhận định đây là những nguy cơ tiềm ẩn về sự mất an toàn của cây cầu vượt biển. Trước sức ép từ truyền thông, ông Bùi Huy Kiểm, trưởng phòng quản lý dự án 3, tức đơn vị trực tiếp quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải, khẳng định với tờ Tiền Phong rằng các lỗi xảy ra sẽ được khắc phục trước khi dự án được đưa vào sử dụng. Một quan chức Bộ Giao thông Vận tải không trả lời VOA Việt ngữ về việc liệu những lỗi kỹ thuật này đã được khắc phục chưa. Theo Tiền Phong, các chuyên gia cho rằng những sai sót này không thể khắc phục triệt để và cần xem xét trách nhiệm của Bộ chủ quản dự án quan trọng này. Một chuyên gia được Tiền Phong trích lời khẳng định, rõ ràng chất lượng thi công có vấn đề nếu thiết kế đúng. Lỗi cơ bản của ta luôn thi công các công trình để chào mừng, rút ngắn thời gian là rất dở. Chuyên gia này nói phải làm rõ trách nhiệm từ nhà thầu thi công, tư vấn giám sát cho đến chủ đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải. Công trình này có tổng vốn đầu tư khoảng 523 triệu đô la, phần lớn là vốn vay ODA Nhật Bản, được dự kiến thông xe trong vòng tháng tới. Theo Tiền Phong, cây cầu sẽ được thông xe vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại thời điểm kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu hôm 12 tháng 7, tổng khối lượng thi công của dự án ước đoạt khoảng 94%. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, theo VN Economy và Dân Việt.
Cúm gia cầm H5N1 xuất hiện ở Hà Nam. Virus H5N1 độc hại đã xuất hiện trở lại trong một đàn gia cầm thả vườn tại tỉnh Hà Nam. Tổ chức Thú y Thế giới có trụ sở tại Paris dẫn thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7. Hãng tin Reuters loan tin này nói virus H5N1 đã được phát hiện tại một khu vườn nhà dân có nuôi một đàn gia cầm lên tới 1.135 con. 300 con trong số này đã chết và số còn lại bị tiêu hủy. Hiện chưa rõ số gia cầm nhiễm bệnh là loại nào và nguồn gốc lây bệnh từ đâu. Việt Nam nằm trong số những nước châu Á, châu Âu và châu Phi, nơi cúm gia cầm đã lây lan trong những tháng gần đây. Nhiều chủng virus chỉ ảnh hưởng đến gia cầm, trong khi virus H7N9 có thể lây sang người. Virus này đã từng gây ra một số trường hợp tử vong ở Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm nay, Việt Nam cũng ghi nhận một đợt bùng phát cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra ở tỉnh Bạc Liêu, 4 tháng sau khi dịch được kiểm soát thành công ở tỉnh Cà Mau sát bên. Đàn gà 3.000 con ở tỉnh này đã được đưa đi tiêu hủy. Trong vòng 2 năm qua, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào cúm gia cầm lây lan sang người. Virus H5N1 đã giết chết 65 người ở Việt Nam kể từ khi nó tái xuất hiện vào năm 2003. Bên cạnh mối đe dọa đối với sức khỏe con người, dịch cúm gia cầm còn ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp chăn nuôi của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từng cảnh báo Việt Nam có nguy cơ rất cao chủng virus cúm gia cầm mới có thể tái xuất hiện trong nước do các hoạt động thương mại nhộn nhịp và các hoạt động buôn lậu không được kiểm soát ở khu vực biên giới với Trung Quốc.
Sau lần ra mắt đầu tiên không thành công, phiên bản mới của điện thoại di động thông minh đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam, Bphone 2, sẽ dự kiến được tung ra trong thời gian tới. Theo ghi nhận của Vietnambiz, giám đốc ngành hàng viễn thông di động tại Thế giới Di động, Đoàn Văn Hiểu Em, tiết lộ công ty sẽ chính thức bán Bphone thế hệ tiếp theo, còn được gọi là Bphone 2 trong tháng 8. Trước đó đã có nhiều đồn đoán về sự ra đời của thế hệ mới điện thoại được cho là thông minh nhất thế giới, sau khi trên YouTube xuất hiện một video clip về đoàn làm phim quay quảng cáo cho một mẫu smartphone. Trí thức trẻ nhận định đó có thể chính là chiếc Bphone 2 được chờ đợi từ rất lâu. Sau đó, Bcap, tập đoàn Việt Nam chuyên về các sản phẩm truyền thông và phần mềm trị virus, xác nhận rằng đây chính là video quay chiếc Bphone 2 mà tập đoàn này đã quyết định sẽ trình làng vào đầu tháng tới. Cũng theo trí thức trẻ, tổng giám đốc Bcap Nguyễn Tử Quảng xác nhận sẽ đưa ra quyết định về Bphone trong tháng 8. Bphone thế hệ đầu tiên ra mắt vào tháng 5 năm 2015, trong buổi lễ ra mắt trước 2.000 người tham dự ở Hà Nội. CEO Quảng cho biết đã thành công trong việc tạo ra chiếc điện thoại thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, người tiêu dùng trong nước và các chuyên gia kỹ thuật trong ngành công nghệ này không đón nhận chiếc Bphone như công ty mong đợi. Họ cho rằng giống như cái tên Quảng nổ mà nhiều người gọi ông, CEO của Bcap đánh giá quá cao các sản phẩm và dịch vụ của công ty, như ghi nhận của tờ Tuổi Trẻ. Bcap thông báo đã nhận được 12.000 đơn đặt hàng Bphone trong ngày đầu tiên ra mắt cách đây 2 năm, nhưng con số này không được kiểm chứng và theo Tuổi Trẻ dường như không ai sử dụng Bphone và chỉ có một vài nhận xét về kỹ thuật về chiếc điện thoại này. Một chuyên gia về công nghệ của HIPT Group có trụ sở ở Hà Nội nói với VOA Việt ngữ rằng một trong những nguyên nhân của sự thất bại của Bphone là chiến lược sai lầm khi nhắm đến đối tượng khá giả mà hô hào người Việt dùng hàng Việt. Theo chuyên gia Linh Lâm, kiểu quảng cáo kích động mua Bphone là yêu nước của công ty này, trong khi sản phẩm của Bphone rất nhiều thứ là hợp tác với kẻ thù của dân tộc là Trung Quốc. Chuyên gia này nhận định họ dùng khẩu hiệu yêu nước cho mục đích kinh doanh và nói với VOA rằng không biết có ai đã từng dùng Bphone. Bphone phiên bản đầu tiên khi ra mắt có giá từ 11 triệu đồng đến 14 triệu đồng. Phiên bản mạ vàng 24 carat với bộ nhớ 128GB có giá bán 22 triệu đồng, tương đương với một chiếc iPhone. Bphone thế hệ mới sắp ra mắt dự kiến có giá bán dưới 10 triệu đồng và theo thông tin rò rỉ, Bphone 2 sẽ có tính năng mà ngay cả iPhone cũng không có, đó là cảm biến vân tay 3D dưới màn hình. Tuy nhiên, theo chuyên gia Linh Lâm, về phần công nghệ thì phần cứng có vẻ như chẳng có gì sáng tạo.